đang nghe The Kawi Podcast, một podcast chia sẻ về những trải nghiệm của một ông bố trẻ, luôn đồng hành trong mọi hành trình lớn lên của con trai đầu lòng, quan tâm đến vấn đề giáo dục sớm, tâm lý gia đình và sức khỏe. Podcast được host bởi một giáo viên tiếng Anh làm bố ở tuổi 26, chính là mình. Nào, hãy cùng mình lắng nghe và trải nghiệm. Đã trở lại với The Kawi Podcast đến với tập thứ 3 của mình. Sau khi làm xong hai cái podcast đầu tiên ý, thì mình có nhận được góp ý của ông nội của bạn Kawi là con nên phải tập trung vào những cái cảm nhận, những cái trải nghiệm của cá nhân, và chỉ có như thế thì sẽ giúp podcast cảm thấy gần gũi với người nghe và chạm đến cảm xúc cũng như sự đồng cảm của người nghe. Và mình thấy cái lời góp ý này của ông nội rất là đúng. Thay vì chỉ là những cái bài dịch khô khan thì mình hãy làm podcast theo cái hơi hướng là thuật lại câu chuyện và chia sẻ cái cảm xúc, cái nhận định của bản thân, quan điểm cá nhân vào, có thể sẽ giúp mọi người cảm thấy hấp dẫn hơn chăng. Và trong cái tập thứ 3 lần này thì là một trong những cái vấn đề mà mình đã suy nghĩ và trăn trở rất là nhiều, đó là về tâm lý và tư duy của trẻ con. Mình sẽ thuật lại bài thuyết trình có tựa đề là What Do Babies Think của Alison Gottnick. Tạm dịch cái tiếng Việt là trẻ con suy nghĩ điều gì. Những cái nghiên cứu trong bài chia sẻ này khiến mình rất là bất ngờ với cái tư duy và tiềm năng vô cùng to lớn của trẻ nhỏ. Và đặc biệt là khi trẻ con được tạo điều kiện và phát huy tối đa cái khả năng của mình. Bây giờ thì hãy cùng mình lắng nghe và phân tích cái bài thuyết trình này nhé. Trong phần đầu tiên thì tác giả có đưa ra một cái câu hỏi: điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những đứa trẻ? Nếu bạn hỏi mọi người điều này khoảng 30 năm trước ấy, thì đa số mọi người, bao gồm cả những nhà tâm lý học, sẽ suy nghĩ rằng suy nghĩ của những đứa trẻ rất là khác thường, thiếu sự logic, thiếu kiên nhẫn và đôi khi còn hơi kiểu tự kỷ một chút. Và các bé không nhận thức được người khác đang nói gì, không hiểu về nguyên nhân và sự ảnh hưởng. Và chúng ta có thể thấy là nhiều bố mẹ hay là ông bà vẫn hay than phiền là nói con cứ đơ ra, chả quan tâm gì cả. Lúc nào cũng việc mình làm. Nhưng mà tuy nhiên trong 20 năm trở lại đây, khoa học tiến bộ đã hoàn toàn bác bỏ những cái nhận định đó. Và theo một cách nào đó thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng suy nghĩ của những đứa trẻ giống như những nhà khoa học thông minh nhất. Về vấn đề này thì mình thấy là ở thời điểm hiện tại rất nhiều phụ huynh hay người lớn cũng đã nhận thức được cái tiềm năng to lớn của trẻ con rồi. Biết là các con học rất là nhanh, rất là thông minh, nhưng lại không bao giờ có những cái hành động hay lời nói thể hiện cái sự tin tưởng hay đặt niềm tin vào con. Mình là một giáo viên nên được tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh. Và mỗi lần được nói chuyện với phụ huynh thì thường được nghe những cái thông tin rất là tiêu cực, như kiểu là con chị chán lắm, con không tập trung hay là bắng nhắng, con không chịu nghe lời người lớn, hay là rất là bướng hay là lì, nhát lắm. Đặc biệt là hay được nghe nhất là con rất là nhát. Mình thấy là những cái đặc điểm đó bạn nào cũng vậy thôi. Bạn nào nếu không có một môi trường cảm thấy đủ an toàn thì bạn cũng sẽ hơi một chút dè dặt, hay là việc không tập trung thì đó là một cái đặc điểm mà trong cái bài này thì mình sẽ phân tích kỹ hơn. Thì ý mình là ở đây là nếu như mà chúng ta đã biết được những cái đặc điểm ở cái độ tuổi đó ấy, thì thay vì kêu than và chê trách thì chúng ta hãy nhìn nhận ở các con những cái điểm tích cực, những điểm mạnh, những cái sở thích của con. Như thế thì sẽ giúp con cảm thấy mình có niềm tin, được tin tưởng hơn rất là nhiều, thay vì cứ tiếp tục than vãn. Và chúng ta có thể thấy là một trong những điều khó khăn nhất mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống này là làm thế nào để hiểu được người khác đang nghĩ hay đang cảm nhận điều gì. Và cái một trong những điều buồn nhất ở cái cuộc đời này đó là chúng ta nghĩ và cảm nhận không giống những gì người khác nghĩ và cảm nhận. Câu hỏi được đặt ra là liệu trẻ con có thể hiểu và cảm nhận suy nghĩ của người khác không? Và nếu hiểu được suy nghĩ của người khác ấy, thì làm thế nào để trẻ con có thể nói ra được điều đó? Tất cả các em bé thì không thể nói chuyện. Nếu như mà bạn bảo một em bé 3 tuổi kể cho bạn nghe em bé đang nghĩ gì thì bạn sẽ chỉ nghe được những cái màn độc thoại về khủng long, dinosaur, dragon, rồng, súng, phim hoạt hình, baby shark, đại loại như thế. Vậy làm thế nào chúng ta đặt ra câu hỏi cho trẻ con? Và Alison Gottnick có đưa ra một cái thí nghiệm là trong một bữa ăn của người lớn và các em bé 15 tháng tuổi và 18 tháng tuổi, trong bữa ăn đấy có đưa ra hai đĩa đồ ăn, đó là bông cải xanh và bánh quy. Như mọi người đều biết ấy, thì trẻ con chắc chắn sẽ thích ăn bánh quy thay vì ăn bông cải xanh rồi. Và sẽ cho người lớn ăn cùng với các con và sẽ đưa ra những cảm nhận. Người lớn sẽ bày tỏ quan điểm như kiểu là yêu bánh quy kinh quá, ăn chả ngon gì cả. Ôi bông cải xanh ăn ngon quá, chú rất thích ăn bông cải xanh. Và sau đó sẽ đưa ra một cái bài test. Nếu như các bạn nhỏ xem phản ứng của người lớn ý, thì sau đó những đứa trẻ sẽ đưa cho người lớn những gì là thứ mà những bạn nhỏ thích hay là thứ mà người lớn thích. Thì kết quả của thí nghiệm này ý, thì những bạn nhỏ 18 tháng tuổi sau khi quan sát và nói chuyện AI sẽ đưa cái đồ ăn mà người lớn thích. Ví dụ nếu như mà người lớn ăn mà thích bông cải xanh thì các em bé 18 tuổi sẽ đưa cho họ bông cải xanh. Còn nếu thích ăn bánh quy thì sẽ đưa bánh quy.
Còn với các bạn nhỏ 15 tháng tuổi,
Và sau khi quan sát một hồi lâu ấy, chúng sẽ quyết định đưa cho người lớn bánh quy. Vì đó là cái món mà các bạn nhỏ ấy thích và các bạn nghĩ là người lớn ai cũng thích ăn bánh quy. Và cái thí nghiệm này chỉ ra rằng là những bạn nhỏ 18 tháng tuổi đã nhận ra được cái sự sâu xa về bản chất của con người. Đó là chúng ta không cùng một mong muốn. Sẽ có người thích bánh quy, có người thích bông cải xanh. Và các em bé sẽ phải giúp người khác có được một thứ họ muốn. Còn các em bé 15 tháng tuổi thì không nhận thức được điều đó. Chỉ nghĩ rằng ai cũng có sở thích như mình thôi. Và điều đáng nói là chỉ có 3 tháng thôi mà các em bé đã hiểu được một bản chất của loài người. Và đây chỉ là một trong số hàng trăm các nghiên cứu trong vòng 20 năm trở lại đây về cái khả năng phát triển vượt bậc của trẻ con. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao trẻ con lại học được nhiều như thế? Và tại sao chúng có thể tiếp thu được nhiều thứ trong một khoảng thời gian quá ngắn như vậy? Và sau cùng nếu bạn nhìn nhận trẻ con một cách hời hợt ấy, thì chúng ta sẽ thấy là trẻ con rất là vô dụng. Và trên thực tế là theo một cách nào đấy thì chúng còn còn tệ hơn cả vô dụng cơ. Bởi tốn quá nhiều thời gian của chúng ta, tốn quá nhiều công sức để nuôi dưỡng, để chăm sóc. Và các nhà khoa học cũng đã đưa ra những nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta, loài người lại dành quá nhiều thời gian để chăm sóc, hay là cái tuổi thơ ấu của loài người lại diễn ra dài như vậy. Nếu chúng ta quan sát rất là nhiều loài động vật khác ấy, không chỉ là động vật linh trưởng, bao gồm một những cái động vật có vú hay là chim hay là thú ấy, hay là kangaroo, sẽ rút ra một cái mối quan hệ giữa độ dài quãng thời thơ ấu và sự phát triển của não bộ. Ví dụ như là cái loài posterbird đại bàng quạ là những loài rất là thông minh, chúng còn có thể dùng công cụ để săn mồi được cơ. Và chúng lại có một cái tuổi thơ ấu rất là dài, chúng dựa dẫm vào mẹ để mẹ mớm sâu cho mình ăn đến tận trong vòng 2 năm. Và đấy là một cái khoảng thời gian rất là dài trong vòng đời của một con chim. Mặt khác thì những người bạn của chúng ta như là gà, vịt, ngỗng thì lại có một cái tuổi thơ ấu rất là ngắn. Chỉ cần một vài tháng là đã rất là cứng cáp rồi và có thể bới thóc rất là thuần thục và rất giỏi. Và cái khoảng thơ ấu này thì lý giải tại sao là cái loài quạ ấy, thì luôn đứng ở trên những cái trang bìa khoa học là một trong những cái loài rất là thông minh, rất là tuyệt vời. Còn gà, vịt, ngỗng thì luôn kết thúc cuộc đời của mình trong nồi súp, trên bàn ăn sau mấy tháng thôi. Và điều đó đã chứng minh là thời thơ ấu dài liên quan rất nhiều đến kiến thức và việc học. Và dĩ nhiên rồi, có lẽ là không có loài nào mà có tuổi thơ ấu dài như là chúng ta, loài người. Chúng ta đã sở hữu một cái não bộ tương quan với cơ thể của mình lớn hơn bất kỳ các loại động vật nào khác. Chúng ta thông minh hơn, khéo léo hơn, học được nhiều hơn, sống sót ở nhiều môi trường khác nhau hơn. Chúng ta di cư bao phủ toàn bộ thế giới. Và thậm chí là bây giờ chúng ta, con người cũng đang có những cái dự án định cư ngoài không gian, trên mặt trăng, trên sao hỏa. Và những cái đứa trẻ thì phụ thuộc vào bố mẹ lâu hơn bất cứ sinh vật nào khác. Ví dụ như là mình đây, dù đã 27 tuổi mà vẫn đang chờ trợ cấp của ông bà nội ngoại qua cái mùa Covid này, 6-7 tháng không được đến trường rồi. Tuổi thơ hơi bị dài. Thực sự là đúng là tuổi thơ dài nên mình học được nhiều thứ thật. Mình đùa chút thôi. Thực ra là đấy không phải là tuổi thơ đâu. Rồi quay trở lại với câu chuyện thì tại sao chúng ta lại nhận ra được cái tương quan về cái khả năng học tập và cái tuổi thơ ấu? Thì có một cái lý do ấy, đó là do cái chiến lược học. Loài người ấy luôn luôn muốn học hỏi mọi thứ, tìm hiểu sâu rộng để sống ở mọi nơi trên thế giới. Nhưng lại có một cái nhược điểm là cho tới khi bạn thực sự áp dụng tất cả những điều bạn học được vào cuộc sống ấy, thì chúng ta lại không có cơ hội làm điều đó. Ví dụ như chúng ta muốn học cái kỹ năng sinh tồn ấy, ví dụ nhóm củi chẳng hạn. Nhưng mà có lẽ cả đời chúng ta chả bao giờ cần đến việc nhóm củi cả. Nhưng mà loài người thì luôn khao khát được học rất là nhiều thứ. Và chúng ta có thể thấy rõ cái chiến lược học khác nhau này qua cái cách đào tạo vận động viên thể thao của Trung Quốc và Mỹ. Ví dụ như là các cái vận động viên thể thao của Trung Quốc ấy, thì họ tuyển chọn vận động viên từ khá sớm, từ khi các bé tầm 6-7 tuổi, tập trung hoàn toàn một kỹ năng thôi. Các bạn sẽ được đưa vào trường năng khiếu và chỉ học một kỹ năng là thể thao và đầu tư trọng điểm cho các bạn ấy đến khi 19, 20 tuổi để trở thành một vận động viên Olympic giành thành tích cao. Còn một vận động viên thể thao của Mỹ thì như là những học sinh bình thường đến học ở các trường học rồi cứ lớn lên các bạn được chọn những cái môn thể thao của các bạn thích. Và các nhà tuyển trạch sẽ tuyển chọn họ ở trong những cuộc thi đấu ở giữa các trường trung học, các trường đại học. Và cái sự tranh cãi về cái chiến lược đầu tư thể thao của hai cường quốc này thì vẫn luôn xảy ra những ý kiến trái chiều. Và có một cái thực tế là những cái vận động viên thể thao của Trung Quốc sau khi kết thúc cái sự nghiệp thi đấu thì họ cũng sẽ chỉ làm những cái công việc liên quan đến cái môn thể thao của họ thôi. Ví dụ như là trở thành huấn luyện viên hay là giáo viên thể dục. Còn các vận động viên của Mỹ, do các bạn ấy không đào tạo chuyên sâu chỉ mỗi thể thao thôi, vẫn có những cái bằng kỹ sư kinh tế, bằng quản trị kinh doanh ở các trường đại học, và sau khi kết thúc sự nghiệp thì họ cũng làm rất là nhiều cái ngành nghề khác nhau. Và mọi người cũng có thể thấy là đấy là hai cái chiến lược, hai cái trường phái khác nhau hoàn toàn. Một bên là tôi luyện một kỹ năng thuần thục như kiểu gà công nghiệp, ví dụ như là tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá thì tôi học từ 7 tuổi chỉ đá bóng thôi, thứ khác chỉ là phụ, và thuần thục đến năm 19, 20 tuổi. Một trường phái là được phát triển bình thường, được học mọi thứ. Tôi là một cầu thủ bóng đá nhưng tôi cũng biết nấu ăn, ca hát, leo núi, bơi lội. Rồi sau khi kết thúc sự nghiệp bóng đá của mình thì tôi có thể lựa chọn một cái hướng đi khác của cuộc đời mình. Vì thế đó, mọi người thường thấy là những vận động viên Trung Quốc ấy thường nói là họ không không có tuổi thơ. Tuổi thơ của họ chỉ là khổ luyện, chìm trong nước mắt. Hay là nếu mọi người cũng biết đó là Michael Jackson, một cái ca sĩ rất là nổi tiếng. Ông đã đi hát từ năm 7 tuổi cơ. Và ông cũng luôn chia sẻ với truyền thông là ông không có tuổi thơ. Mình không có ý so sánh là gà công nghiệp là tốt hay là những cái chú đại bàng, chú quạ là tốt. Mà đó, nó phụ thuộc vào cái định hướng, cái sự lựa chọn, chiến lược của mỗi người. Và ở cái phần thứ hai này thì chúng ta cùng đến với một thí nghiệm khác của Alison Gosnick. Đó là cho một bạn nhỏ 4 tuổi chơi một trò chơi. Trò chơi này là xếp chồng các cái cục gỗ lên hai cái bàn khác nhau. Và trong hai cái bàn này thì một cái bàn khi mà xếp các cục gỗ lên ý, thì sẽ sáng đèn, một cái bàn thì không. Và mặc dù mới 4 tuổi thôi nhưng mà bạn nhỏ đã đưa rất nhiều những cái giả thuyết, những cái phương án khác nhau để giải thích cho cái việc tại sao một cái bàn gỗ lại sáng đèn, một cái bàn thì không. Ví dụ như là thay đổi các thứ tự các miếng gỗ, đổi các vị trí cho nhau, chỉnh hướng hay là chỉnh về màu sắc. Và có điều thực sự thú vị ở đây là mặc dù các bạn nhỏ mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng mà một cách vô thức các bạn đã biết làm các cái phép tính rất là phức tạp để kiểm tra cái xác suất điều kiện, vận dụng bằng chứng đó để đưa ra một ý tưởng, một giả thiết về thế giới. Và trong những nghiên cứu tương tự thì đã chỉ ra rằng thậm chí là một bạn nhỏ 4 tuổi còn có thể đưa ra nhiều giả thiết hơn một người lớn khi nghiên cứu về cùng một vấn đề cụ thể. Với rất nhiều các cái thí nghiệm khác nhau cũng chứng minh rằng trẻ con ấy sử dụng thống kê, sử dụng xác suất để tìm hiểu về thế giới. Và cuối cùng ấy thì các nhà khoa học cũng tiến hành những cái thí nghiệm để chứng minh rằng liệu trẻ con có thực sự làm thí nghiệm hay không. Nhưng mà chúng ta biết đấy, mỗi lần trẻ con mà làm thí nghiệm thì sẽ bị người lớn phán xét là chĩa mũi vào mọi chuyện, nghịch ngợm, làm nọ làm kia, rất là lung tung. Cái mà người lớn vẫn gọi là nghịch ngợm ấy, thì thực ra là một loại chương trình thí nghiệm dựa trên kinh nghiệm của bản thân. Nếu các bạn mà nhìn cách trẻ con chơi đùa ấy, vẫn yêu cầu chúng giải thích một điều gì đó, thì điều mà chúng thực sự làm đó là tiến hành một loạt các cái thí nghiệm khác nhau. Đây là một cái rất là điển hình với các bạn nhỏ tầm 4-5 tuổi. Ví dụ như là nếu như bạn hỏi là tại sao cái quạt này lại được chạy như thế này, thì bạn nhỏ sẽ đưa ra rất nhiều giả thuyết, ví dụ là cắm điện vào ổ điện này, bật điện này để cái quạt nằm xuống hay để cái quạt nó chếch lên, hay là xoay ngang hay xoay ngửa, hay thậm chí là đập rất nhiều cách. Và đó là một loạt các cái thí nghiệm để trả lời cái câu hỏi của người lớn thôi. Nên là mình nghĩ là thay vì phán xét con là nghịch hay là phá thì hãy nghĩ tích cực hơn là con đang khám phá đấy. Nên thực sự là với bản thân mình ý, mình không bao giờ dùng từ nghịch với bạn Kawi nhà mình cả. Vì mình không thích cái nghĩa của từ nghịch một chút nào cả. Cái nghĩa của từ nghịch nó rất là tiêu cực rồi. Nghịch là một cái gì đấy mà nó đi ngược lại với những định lý thông thường. Ví dụ như một từ nghe rất là nặng nề là từ nghịch tử. Nên là mình nghĩ là thay vì phán xét một bạn nhỏ là bé này nghịch thế, thì chúng ta có thể sửa cái câu nói đó mang một cái nghĩa tích cực hơn. Ví dụ như là bạn nhỏ này rất là ưa khám phá. Và nếu trở lại với 30 năm trước ấy, thì những nhà tâm lý học, những triết gia ấy, Rất nhiều người trong số họ sẽ cho rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hầu như không ý thức được việc chúng có ý thức hay không. Nhưng mà khoảng 20 năm trở lại đây thì khoa học lại tiếp tục có một chứng minh rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thực ra là có ý thức hơn người lớn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu hơn một chút về cái cách vận hành ý thức của người lớn và trẻ con khác nhau như thế nào. Sự chú ý về ý thức của người lớn ấy, giống như một đốm sáng. Chúng ta hãy tưởng tượng trong cái bộ não của chúng ta sẽ chọn lựa đâu là cái việc làm quan trọng để bật lên một đốm sáng và tập trung vào cái việc đó. Cái việc còn lại không quan trọng thì sẽ là những cái mảng tối. Nói một cách khác ấy, thì chúng ta có một cái sự tập trung, một sự chú ý rất là có mục đích. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát não bộ của trẻ con ấy, nếu chúng ta quan sát não bộ của trẻ con ấy, thì ý thức sẽ không phải là một đốm sáng mà sẽ là một chiếc đèn rất là lớn. Có nghĩa là ở đây trẻ con sẽ không chọn ra việc làm nào là quan trọng để bật một đốm sáng tập trung vào việc đó, mà tất cả các cái việc làm của trẻ con là quan trọng như nhau. Con có khả năng làm mọi thứ trong một lúc. Và khi nói về trẻ con thì chúng ta có thể cảm nhận rất rõ về điều đó. Trẻ con thì không giỏi tập trung. Chúng ta có thể quan sát rõ cái điều này với các bạn nhỏ trong nhà mình. Đôi khi chúng ta vẫn đặt ra những cái câu hỏi là không biết con học được cái này ở đâu, tại sao con lại làm được cái hành động này, hành động kia khiến bố mẹ rất là bất ngờ. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy là trong nhiều trường hợp khi mà người lớn đang nói chuyện, dù con đang mải chơi đồ chơi, không tập trung nghe, nhưng mà sau đó con có thể kể lại hoàn toàn cái câu chuyện đó, thậm chí là nói cái câu chuyện đó với người khác. Và đó là một cái khả năng đặc biệt của các bạn nhỏ. Nên là mình nghĩ là chúng ta nên phải rất cẩn thận trong mọi lời nói, trong mọi hành động, trong mọi cử chỉ. Khen con trước mặt người khác hay là chê con trước mặt người khác, con đều tập trung và con lắng nghe, con biết được hết những điều đó. Người lớn chúng ta chỉ tập trung vào một thứ, nhưng các bạn nhỏ có thể làm rất nhiều thứ trong một lúc. Đáng sợ thực sự đấy. Với tư duy của người lớn thì chúng ta có thể thấy là trở thành một người trưởng thành rất là tuyệt vời. Chúng ta có thể tự thắt dây giày, tự mình qua đường, tự mình tắm rửa. Còn trẻ con thì hoàn toàn phải phụ thuộc. Và có vẻ rất là hợp lý khi mà chúng ta phải muốn những bạn nhỏ phải suy nghĩ như người lớn. Muốn các bạn nhỏ sẽ có tư duy tự lập được như chúng ta. Nhưng mình nghĩ là trước khi mong muốn các bạn nhỏ có được tư duy như chúng ta thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là hãy có những cái tư duy như những bạn nhỏ. Và chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ như những đứa trẻ nhiều hơn. Hãy đặt mình vào vị trí của con để hiểu, để đồng cảm và kiên nhẫn với con hơn. Và có như thế thì tuổi thơ của con mới học được nhiều thứ nhất, mới cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Chúng ta hãy ngưng những cái lời phán xét là tại sao con không tập trung việc này việc kia, tại sao con không thể nghe lời bố mẹ. Thực ra chỉ là tư duy của chúng ta khác nhau mà thôi. Con đang muốn tập trung học được nhiều thứ, không phải con không muốn tập trung, mà thực sự là đấy là bản năng của con. Con không thể suy nghĩ được như ba mẹ được. Và các bạn nhỏ luôn có khả năng học rất là nhiều thứ, thậm chí tốt hơn người lớn rất là nhiều. Nên là lời cuối cùng mình muốn nói là nào, chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ như những đứa trẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập thứ 3 này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo tại The Kawi Podcast.